sáng dậy sớm, tối ngủ trễ cung kính đối với cái gì? Đối với thời gian có cần cung kính hay không? Thời gian là vàng bạc khó mua được thời gian. Cuộc đời chân thật nắm được căn bản của việc lập thân, xử sự, khi nắm được giá trị của nhân sanh, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy được thời gian là vô cùng quý giá. Thời gian thật sự là không đủ dùng. Đều muốn có được nhiều thời gian một chút để tận hiếu đạo, có nhiều thời gian một chút để đóng góp công sức cho gia đình, cho xã hội. Đều cảm thấy bản thân nếu như có thể biến thành 10 người vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cho nên ngay từ nhỏ phải hình thành cho trẻ nhỏ thái độ quý trọng thời gian. Có một người cha phát hiện con của mình cả ngày cứ chơi bời lêu lổng, ông cũng không có ngay lập tức ngăn cản nó. Có một hôm lấy một cây roi dài cũng khoảng chừng 80 phân, ông nói với đứa con của mình, ông nói: con trai à, cuộc đời một con người chẳng bao nhiêu năm, cũng giống như là cây roi dài 80 phân này vậy. Thí dụ như con có thể sống được 80 năm, vậy thì 20 năm đầu của chúng ta không có khả năng cống hiến đối với gia đình, cống hiến đối với xã hội, đều còn phải nhờ cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ. Cho nên 20 năm này là không thể tận được hết tâm sức. Ông liền cầm chiếc búa lên chặt bỏ đi 20 năm. Chặt bỏ 20 phân, đứa con này trong lòng chấn động một chút. Tiếp đến là nói, sau 60 tuổi thì thân thể của chúng ta già yếu đi, phải nhờ đến người khác phụng dưỡng, cho nên 20 năm phía sau này cũng vô dụng, liền chặt bỏ. Chặt bỏ đi 20 phân, đứa con lại giật mình một cái. Tiếp đến người cha lại nói, một người một ngày 1/3 thời gian là dùng để ngủ, cho nên 1/3 của phần còn lại này cũng phải bỏ đi. Thế là lại chặt bỏ đi 20 phân. Đứa con này bắt đầu có một chút hoang mang, luống cuống. Tiếp đến người cha lại nói, con mỗi ngày còn phải ăn 3 bữa, còn phải tắm rửa và bao nhiêu việc lặt vặt, lại chặt bỏ thêm một khúc. Đứa con liền nói với cha: cha à, cha đừng chặt nữa, con biết rồi. Người cha lại nói, con không biết đâu, con xem con cả đời còn bị bao nhiêu lần bệnh, cho nên phải bỏ bớt đi khoảng thời gian này nữa, tiếp tục chặt bỏ nó đi. Các vị bằng hữu, cây roi 80 phân này còn dư lại bao nhiêu? Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải làm bao nhiêu việc? Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải nâng cao học vấn, còn phải phụng dưỡng cha mẹ, dưỡng dục con cái, phụng hiến xã hội. Thời gian ngắn như vậy mà phải làm bao nhiêu là việc? Còn tiêu tốn việc gì nữa không? Còn tiêu pha nữa hay không? Cho nên khi chúng ta thời thời khắc khắc diễn xuất ra thái độ vô cùng trân quý thời gian, thì sẽ làm ra cho con của bạn một tấm gương tốt. Tôi rất ít khi nào nhìn thấy cha tôi vui chơi chè chén. Cha tôi hãy có thời gian rảnh thì liền mở sách ra. Cho nên chân thật là hành nghi của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với con cái. Cho nên khi cha mẹ có thái độ như vậy, khi con cái đang lãng phí thời gian, chúng sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Cho nên đối với thời gian phải cung kính. Tiếp theo sau đây chúng ta xem cẩn. Sáng rửa mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Xem trở lại chữ cẩn này dường như là một quy củ đối với cuộc sống của chính mình. Trên sự thực đối của chính mình mà cũng sẽ tự nhiên ảnh hưởng người khác. Chúng ta xem buổi sáng thức dậy. Việc sáng thức dậy phải đánh răng nghĩa là lễ kính đối với thân thể của chính mình. Ngoài ra cũng là lễ kính đối với cha mẹ. Thân thể này là từ cha mẹ sanh ra. Khi bạn rất sạch sẽ chỉnh tề, người ta sống chung với bạn cũng cảm thấy vui vẻ, Nếu như bạn thường hay bẩn thỉu lôi thôi, đi vệ sinh xong không biết rửa tay, người ta đều không dám tiếp cận với bạn. Đã vậy còn khiến người ta sanh phiền não, bạn đưa tay ra bắt tay với người ta sẽ giật mình. Cho nên tự mình cần phải gọn gàng, sạch sẽ, đồng thời cũng là ảnh hưởng người khác. Ta và người không hai. Cho nên chữ cẩn này xem ra là vì chính mình, trên thực tế cũng là vì suy nghĩ cho người ta, không để cho người ta khó chịu, không để cho người ta phiền não. Mũ phải ngay, nút phải gài, lễ kín đối với quần áo, vớ và giày mang chỉnh tề. Cho nên đây là đối với quần áo của chính mình cũng phải cung kính. Tương tự như vậy, khi chúng ta cung kính đối với quần áo cũng là cung kính đối với người khác. Thí dụ như hôm nay thầy Thái lúc lên lớp giảng mà mặc quần sọt, vậy thì các vị nhất định sẽ rất khó chịu, tạo phiền não cho người khác, có hay không? Giả như cà vạt của tôi đeo lệch sang một bên thì các vị cũng sẽ không nghe giảng, nhìn thấy những thứ lôi thôi như vậy cảm thấy không thoải mái. Cho nên chăm nom tốt cho chính mình cũng là một sự tôn trọng đối với người khác. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Tất cả những thứ của mình phải được xếp đặt gọn gàng, xem ra giống như là suy nghĩ cho chính mình. Bởi vì con người ta không thể sống một mình, bạn tập thành thói quen tốt như vậy, người trong nhà của bạn cũng sẽ không vì việc bạn đi đến đâu đó vứt đồ đạc lung tung đến đó mà tạo phiền nhiễu cho người khác. Mà đến khi đi học đại học lại ở chung với rất nhiều bạn bè đồng học, trong chung một phòng ký túc xá, bạn có thói quen như vậy thì cũng gây ra phiền não cho người khác. Cho nên tập thành thái độ làm việc tốt cho con cái, đồng thời cũng là tôn trọng đối với người khác. Cho nên ta và người đích thực là ảnh hưởng lẫn nhau, ta và người không hai. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Đây cũng là cung kính đối với quần áo, mà cũng không nhất định phải mua những thứ đồ quá đắt đỏ. Quần áo quan trọng nhất là phải ngay ngắn sạch sẽ. Mà khi bạn cung kính đối với quần áo, thường xếp gọn gàng, giặt giũ sạch sẽ, bạn đối với nó tốt thì nó cũng tốt đối với bạn. Cho nên yêu thương người, thường được người yêu lại, kính trọng người, thường được người kính trọng lại. Thiên địa vạn vật cũng giống như một tấm kính vậy, phản chiếu lại thái độ của bạn. Bạn mỉm cười với nó thì nó mỉm cười lại. Tôi đã từng đi thăm kỷ niệm quán của lão sư Lý Bỉnh Nam. Quần áo của ngài đều mặc mấy mươi năm, nhưng mà nhìn thì vẫn còn rất sạch sẽ. Bởi vì ngài có tấm lòng yêu thương chúng. Cho nên khi chúng ta có tấm lòng yêu thương, đồ đạc đều có thể sử dụng được rất lâu dài. Mà một khi đồ đạc của bạn có thể sử dụng được lâu dài thì cuộc đời này của bạn sẽ trải qua những ngày tháng rất nhẹ nhàng. Bởi vì không xài tiền thì ngày tháng sẽ nhẹ nhàng vì không cầu người. Đứa trẻ này có thể không cầu ở người thì nó có thể thanh liêm, giữ đạo. Một đứa trẻ không biết yêu thương đồ vật trong cuộc sống mỗi ngày, những khi cần phải dùng đến rất nhiều tiền bạc thì đến lúc đó người ta sẽ lợi dụng sự hám lợi để dẫn dụ chúng, chúng sẽ bị nguy hiểm. Cho nên chúng ta nói tiết kiệm dưỡng thanh liêm, cần cù bù thông minh. Cho nên tiết kiệm trân quý đồ đạc mới có thể trưởng dưỡng tâm liêm khiết của chúng. Cho nên người xưa thánh hiền nhân, họ nhìn sự việc đều từ chỗ căn bản nhất mà bắt đầu nắm bắt. Mà bạn từ nhỏ đã dạy cho trẻ thái độ tôn trọng đồ vật, biết tiết kiệm, vì sao sẽ thành tựu được đức hạnh liêm khiết, biết giữ đạo cho chúng.